Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 4 tháng 4 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay trở lại với chúng ta trong giây phút thiêng liêng tâm tịnh, được cơ hội phân tách ra những gì trên con đường tình thương và đạo đức. Tuần nào chúng ta cũng nhắc nhở đến tình thương và đạo đức. Các bạn nghĩ rất nhiều, suy luận rất nhiều, nhưng mà không sao thấu đáo được sự vô cùng của tình thương và đạo đức. Rồi hàng tuần các bạn vật lộn với đời, sống trong gia căn càng sống trong nghịch cảnh, rồi các bạn mới thấy rõ ràng tình thương vẫn xoa dịu, vẫn dẫn tiến, vẫn đưa các bạn đến và bước. Chúng ta mới thấy rõ tình thương này. Tình thương là một luồng điển, một chấn động lực rung cảm tâm hồn của chúng ta để nâng cao sự sáng suốt sẵn có của chính mình, tha thứ và xây dựng. Ngay trong gia trang của các bạn, huynh đệ tỉ mũi trong gia đình luôn luôn có dịch nghịch cảnh. Tại sao? Trong gia đình đầm ấm, có ăn học, có của cải, có điều kiện để sống, nhưng mà cũng phải ngộ cái cảnh nghịch. Đó, các bạn thấy rằng Thượng Đế đã ân an bài và cho chúng ta dự luật học. Mỗi phần hồn đều phải học, học trong nghịch, cảm minh cái thuận, từ kích động và phản động để dẫn tiên tâm linh. Cho nên luôn luôn các bạn phải học, rồi nó mới đem cho các bạn trong tâm thức càng ngày càng sáng suốt hơn, và thấy sự ngu muội của chính mình. Thấy chúng ta chung sống trong một gia đình, trong một cửa đời của mẹ ra làm con người, tại sao lại con nghịch với nhau? Tại sao không vui vẻ với nhau mà luôn luôn ôm lấy sự tâm tối nghịch trong nội tâm? Rồi phần trí thức không cho phép chúng ta nghịch, rồi chúng ta ôm ấp cái phần nắng trượt, ăn không ngon ngủ không yên vì một lời nói bất chánh, một hành động không suy xét đem lại sự buồn bực cho chính mình. Thì các bạn xét rõ rằng chấn động lực nó càng ngày càng suy yếu. Khi sau khi suy yếu rồi, nó đem lại những gì cho các bạn? Là sự tâm tối mà thôi, yếu hèn mà thôi. Có bài không học, bài đưa đến để tạo bài cho người, đó là vậy. Bài đưa đến chúng ta phải ngoan ngoãn học, để thăng hoa, để thanh nhẹ. Lại không nảy ý đưa tánh lên, đưa phàm ngã lên, che đậy phần sáng suốt sẵn có của chính mình, gây gỗ tâm thức bất ổn. Làm sao xây dựng được tình thương? Miệng nói thương, tâm ác độc, vì mối lợi, vì sự tâm tối, không hiểu mình đang làm gì đấy, đang tâm lốc, đang học hỏi, đang tiến hóa, mà đâm ra bằng chứng sự ngu muội, rồi đem lại sự tâm tối cho chính mình. Miệng nói thương, tâm tâm tối, kể như không. Tình thương không có, đạo chẳng không. Tình thương không có, biết dường mối quân bình nằm ở đâu mà tiến tới quỹ đạo quân bình. Cho nên chúng ta thực hiện được tình thương là giữ sự phẳng lặng, để tìm hiểu sự sai lầm của chính chúng ta và học những bài vở đến với chúng ta. Cho nên các bạn sau một tuần lễ nghe qua đạo rồi, thì về vật lộn với gia đình không nhiều thì ít. Cảnh vợ chồng cốt nhục cũng phải có sự động chạm để thăng hoa, để tiêu hoa. Cho nên cuối cùng cứu cánh của nó là con đường đạo. Con người muốn được giải thoát mà không bước qua đạo không bao giờ. Ở trong lợi thì không bao giờ giải thoát. Ở trong lợi là trong tâm tối. Khi các bạn muốn có lợi thì các bạn phải gian xảo tự gạt lấy mình và tạo sự vô cùng tâm tối, ý chí lũng bại, vì ngũ hành đại diện bởi đồng tiền làm cho các bạn tâm tối lu mờ nguyên căn nguồn cội, rồi tưởng ta là hay, ta là tài. Nhưng mà ông trời luôn luôn chứng minh yếu gì nhà giàu ở thế gian sanh con tật nguyền đau khổ vô cùng, tiền bạc không cứu được. Thượng đế mới cho thấy rõ ràng sự sai lầm của con, không có ai cứu con bằng con tự cứu. Nhưng mà ai đã biết, ai đã hay, tưởng rằng tôi có thể xây dựng một cảnh đời không cần ông trời. Nhưng mà kỳ thật ông trời đang lo và đang giao dịch. Khi chúng ta biết được Ngài, thương yêu Ngài, biết con đường đạo, biết sự quân bình để cứu rỗi lấy mình, thì chúng ta không phải là con người say rượu tại thế này. Nay vui mai buồn là con người say rượu, nay vui mai buồn là một con người tâm tối, nay vui mai buồn là con người tự sát. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta lấy đó làm bài học, lấy đó để sửa mình, để thăng hoa. Cho nên chúng ta thấy sự quyền nếu có Thượng Đế an bài xây dựng tâm linh rất kỳ diệu, bài học an bài từ giây từ phút. Trong giấc ngủ các bạn cũng được học, lúc đàm đạo cũng được học, cặp mắt các bạn dòm xét cũng là đã và đang học. Nhưng mà người đời ở trong ý mã tâm viên, cái ý thì những con khỉ muốn tò mò việc này việc kia việc nọ, động địa luôn luôn tìm hiểu chuyện người ta mà không biết tìm hiểu chuyện của mình, can thiệp chuyện của thiên hạ mà không biết can thiệp chuyện của mình, tội nghiệp vô cùng. Rồi cái ý nó cứ đậm nhảy tưng 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 cả ngày, cái tâm là cũng ác độc, vì bảo vệ sự đậm loạn mà trở nên tâm tối, tâm tối là ác độc. Nhưng mà không hay, qua ư cực nhập, qua ư khổ cực, qua ư mệt mỏi mà không biết, tưởng là việc làm của tôi là đúng, lại chương trình giết người của tôi là đúng. Giết người không phải lấy dao giết người, một câu nói, một hành động bất chánh của chúng ta có thể làm cho con người càng ngày càng phẫn uất. Cho nên ở thế gian để cho chúng ta thấy rằng có chế độ này chống đối với chế độ kia, tại sao tạo thành một cái chế độ được? Cũng có một khối người bất mãn, bất mãn khối người này, bất mãn khối người kia mới tạo thành ra một chế độ. Được từ đó nó mới dẫn dắt con người đi tới sai càng sai. Nhưng mà không hay, hạnh diện tưởng là tôi đã tạo thành và tôi đã thuyết phục một khối người rất lớn, rất rộng để đè bẹp một khối người mà tôi không thích. Nhưng mà rốt cuộc cũng là một điều sai lầm. Nếu Thượng Đế an ban xuống thế gian để học hỏi, hòa đồng quân bình mới thăng hoa. Văn minh đã tới với các bạn thấy khi các bạn lên máy bay mà máy bay không quân bình làm sao với máy bay cao được? Thế rõ rồi chứ. Một đường lối của các bạn không quân bình làm sao thành tựu? Ngay trong chuyện làm ăn, ngay trong chuyện gia đình, tư tưởng chúng ta không xét bề mặt, không xét bề trái, xét bề trái không xét bề mặt. Làm sao chúng ta thuyết phục được người gia đình? Chúng ta đi gây bực tức trong nội thức của chúng ta, rồi tạo sự tâm tối cho chính mình mà thôi. Than khổ, trách khổ, không chịu sửa mình. Chúng ta sẵn có một khối sáng suốt trong đầu óc để sửa mình, để chịu đựng, để học hỏi, để thăng hoa. Nhưng mà không hẳn, làm sao đạt được? Các bạn đã nhiều lần làm rồi, luân hồi tại thế. Gia căn của các bạn cũng đã nhiều lần hứa hẹn trong thâm tâm, sửa để tiên, sửa để ảnh hưởng con em, sửa để ảnh hưởng những người thân của chúng ta. Nhưng mà các bạn đã làm được bao nhiêu? Kẻ thì bị quyền thế lôi cuốn, địa vị lôi cuốn, kể thì kỹ bị thiên tài chia sẻ, biết bao nhiêu người đâm đầu vào cái khối trượt gian manh không hay, rồi không bao giờ xây dựng được một khối tình thương. Tình thương là giá căn của các bạn, chồng con vợ con đó là giá căn, mà các bạn phải xây dựng bằng cách nào để đạt được tinh vi, để trả lại quyền tự do của mọi người được tự phát triển tới vô cùng. Cộng đồng đó mới là tốt đẹp. Khi các bạn bước vào trong vườn hoa thì các bạn xem cái bông nào cũng là được nảy nở vui tươi, các bạn mới thấy thơ thơ. Cái tươi, cái u rũ thì các bạn thấy trong tâm nó buồn làm sao. Cho nên phải biết xây dựng, phải biết làm trật tự. Mà cái điều đó là làm cho ai chứ? Làm cho chính chúng ta, làm cho sự sai suốt của chúng ta được quang bình, thanh trực phân minh, thì không bao giờ các bạn bị thất bại. Nhưng mà các bạn cũng có sự sáng suốt tạm bỡ của thế gian này, ngược lại nó là ngũ muội của đạo pháp, thì không bao giờ có sự thành công. Các bạn rêu rao bữa nay sung sướng tiền bạc của cải có xế hơi nhà lầu đó, sụp trong nháy mắt không hay. Chuyện đó người Việt Nam, chuyện đó chúng ta đã thấy rất nhiều. Có nạn xảy đến là không còn. Các bạn đã từng phủi tay và đã từng tái xây dựng. Tại sao còn chưa ý thức được bài học của Thượng Đế đã an bài? Khi mà các bạn chỉ ý thức được, các bạn mới biết đạo. Bước qua cái quỹ đạo quân bình đó, các bạn mới thấy đạo. Có đạo thì phải có đức. Đức là chúng ta phải học nhận, phải nhìn nhận, phải làm điều hay ý đẹp luôn luôn, phải thăng hoa. Các bạn mới có đức. Các bạn vô trong vườn bông, có thấy cái bông nó đã xây dựng cho nó được tốt đẹp, được tươi đẹp, mọi người mến cảm nó. Chứ không phải là nó phải vận động cho người ta nói rằng tôi là đẹp, tôi là hay, tôi là tài, tôi là có tiền. Không, tự nhiên họ mến. Họ thấy cái đức người này làm nhiều và được học, và được sửa tánh, để tránh cảnh độc tài tâm tối của chính họ. Họ đã theo chiều hướng phát triển vô cùng của Thượng Đế, chia sẻ tình thương cho mọi người. Đó kêu mọi người. Không phải mình khen, không phải mình nói, mình chỉ hành để thiên hạ thấy. Thì sự tươi đẹp đó mới là ảnh hưởng được cho chúng sanh, mới cho mọi người được ngắm xem ta và học hỏi. Mà chúng ta lại càng học hỏi nhiều hơn, càng vươn lên sự thanh nhẹ để tiêu hóa tới vô cùng. Thì con người không có đạo đức tại thế gian, chỉ có tự quỷ mà thôi. Cho nên những người tu luôn luôn phải nhịn, phải nhịn người phạm, đi chứ. Vì những người không tu luôn luôn đứng trong cái hàng ngũ ngu muội tranh đấu, tranh chấp, tạo ra sự lầm than cho chính họ mà không ai tưởng là đã được. Người tu phải học nhận, bị chửi, bị mắng, phải niệm Nam Mô để giải ra những chuyện gì đau khổ của họ, hầu cứu độ. Chúng ta là người đạo, ăn một trả một. Nhờ người ta một buổi, chúng ta phải trả mười buổi. Không, các bạn mới thấy rõ rằng con đường đạo không phải dễ làm. Nhưng mà sau khó làm thì các bạn thấy rằng sự quý giá của nó là vô cùng. Nó không kiêu hãnh, nó chỉ biết học hỏi, nó chỉ biết thực hiện những gì nó có thể thực hiện, đi từ hòa đồng thương yêu dẫn tiến. Cho nên người đạo của chúng ta phải luôn luôn vun bồi một tâm thức tha thứ, thương, xây dựng, không nên lưu tâm mà tạo động cho chính mình. Thấy đối phương không thích chúng ta, buồn, đó là sai lầm vô cùng. Mình phải cảm ơn Thượng Đế đã mướn họ ra đài cho chúng ta phải cảm ơn. Tại sao phải cảm ơn? Mướn họ, họ phải học khổ. Chúng ta hiểu bài đó thì chúng ta được thắng qua. Chúng ta có tâm đạo, chúng ta học nhận, thực hiện từ bi, xây dựng và khai triển bài học, thì lúc đó chúng ta phải cứu độ. Chúng ta có nhiệm vụ đó, không nên trách. Các bạn đã trả bài chưa? Thượng Đế đang ban bài dở, chúng ta đã trả bài. cho nên phải chấp nhận chẳng thể chưa chịu trả lại. Còn nhớ trong thâm tâm, còn nhớ những chuyện gì người ta đối xử xấu với chính mình, thì đó là một điều sai lầm vô cùng của người đạo.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Các thầy chúng mình mới bắt đầu thì có cần được hướng dẫn để tránh khỏi những bất bình thường không? Nói chung là cần phải có thì muốn sư hướng dẫn mình dẫn dắt không?
Nếu có bạn đạo thanh thật mà dẫn dắt đúng thì cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định, ba pháp đó là đủ, làm cho ngay ngắn trong ba pháp đó là đủ. Chứ không phải mình thi mà nó dốc nó lung tung như vô ích. Cái căn bản là sơ hồn, pháp luân và thiền định. Có ba cái đó làm đúng là đi tới.
Thế thầy tại sao gọi là bệnh do tánh sanh, uống do tâm sanh?
À, bệnh do tánh sanh là cái tánh chúng tôi sân si, giận hờn, eo hẹp nè. À, sân si là nó làm gì? Nó nha. Nha, hở ra nó nóng hở la, hở ra nó nóng hở la, cái gì cũng muốn mau hết. À, ăn cái gì cũng muốn ăn thịt cay, thịt nóng, nhậu, à, càng ngày càng sân thêm, thì tự nhiên cái gan nó phải cứng, phải không? Mà ăn nhiều á, thì cái bao tử nó phải bệnh không? Còn cái tánh tham ăn, tánh hư tật xấu đó, nó sinh ra bệnh như gì đâu? Mà cái gì mình điều hòa thôi nó đâu có bệnh. Cũng như xài xe hơi cũng vậy, đạp ra quá, xe nó bị lỏng mấy gì nữa, phải không? Đó cái tánh, một chút vô tâm phát.
Thầy
cần ơn quá. Cảm ơn rất là
tướng do tâm phát là cái tâm của mình tốt. Nha. Cái tâm mình quảng đại, cái tâm mình chỉ lòng, cái tâm mình chỉ hòa tạp. Tâm mình thì khoan thai. Mình ai? Thì cái tướng mình nó phải thay đổi. Con người nó khoan thai. Thì nhẹ nhàng, thì cái tướng nó phải thay đổi. Với chúng như tâm pháp thôi. Một cái tâm mình xấu, cái mặt mình dồn chiếc, cái tâm xấu. Có giúp cho nó mà nhiều, nó cũng không xấu mà. Dồn cái tướng là biết, cái xạo. Dồn mới biết à, cái tướng như tâm pháp, dồn cái tướng là biết cái tâm. Mà cái tâm người đó nó từ xấu mà nó sửa lại tốt có thể. À, nó sửa tâm, nó tướng nó đổi, mỗi tướng nó tướng xạo. Không có dấu cái chuyện cái mắt như vậy được. Nhưng khi giao dịch cho Thượng Đế thì mới từ từ. Không có nên chỉ mặt thì ta có tự ái, tự nguyện.
Thấy chưa? Có thầy khi là có chữa được những cái bệnh nó y thì lại đi học bỏ tay không?
Do cái ý chí của người tu chữa chứ không phải thiền có thể chữa được. Cho nên cái trị bệnh là ý chí của người bệnh. Mà hiểu được giải thoát là người thấy được chữa được, tự trị bệnh được, giải thoát. Mà rõ cái phần hồn của mình có khi mình trị bệnh. Chỉ cẩn căng chứ không phải trị cái thể xác tạm thời đâu, mà ý thức được cái hồn mình là bất diệt á thì người đó tự trị được.
Vậy thầy, và có những người họ đã tu lâu năm rồi sao không thấy cái gì hết vậy, và có phải là họ hành thiền sai không?
Không phải, họ không trì kỳ trí mà thôi. Họ tu họ ngồi trong hình thức, à, họ tu cái miệng họ nói nhưng mà cái ý chí của họ không có được không khí. Chặt rồi họ buồn, chặt rồi họ rồi vui, nỗi cái buồn vui của họ giải quyết không được. Mà không có trì kỳ trí tự giải thoát làm sao thoát. Phải trì kỳ trí lập hạnh là vậy. Rồi họ nói, tôi tu mấy chục năm, anh nghe họ chứ. Anh đã kêu họ, anh hỏi lại anh tu bao nhiêu, thật sự tu hay là không. Anh không có thật sự tu. Anh mới chặn, còn anh thật sự tu thì cái ý chí của anh nó khác. Cái đó mọi chuyện nên ông tu cũng đắc bà tu bà đắc. Không nên nghe cái chuyện người khác mà ví mình vô trong đó, không được. Hỏi mình có chịu cố gắng tu bất cứ đạo pháp nào ấy thưa. Người nào cố gắng thì nhất định phải đạt thành. Đạt thành. Còn họ tu họ nói tôi tu mấy chục năm vô ích khỏi nghe. Còn hôm anh có tu mấy giờ tinh tấn không? Lúc mà em còn xạo không? Anh nhiêu đó đủ không? Tôi nói thật thẳng thắn như đó thôi.
Thế bạch thầy, vậy tu mình có cần phải diệt dục không?
Tu thì nghĩa là tự động nó phải khai triển. Tại sao tu phải ý thức tại sao là dục? Dục là cái gì? Dục là cái con người đem cái sáng suốt của mình phục vụ cái công năng tiến giải đó, kêu bằng dục giả. Thấy chưa? Thì
bây giờ chúng ta tu ở đây, bây giờ cái phương pháp công phu này cũng là trong cái dục. Chúng ta khai mở những cái chỗ bị ngạt thì chúng ta muốn dục tiến mà thôi. Thì khi khai mở được bộ đầu rồi thì cái chuyện thế gian nó phải mở rồi. Tự nhiên nó đâu có đủ thì giờ mà nó làm cái chuyện mất công. Thành ra nó phải đem cái sự sáng suốt ra đi ra. Thấy không? Nó trụ đảnh rồi thì cái phần đó nó làm việc như là không đủ. Nó thấy nó còn yếu. Nó thấy nó càng ngày nó càng thấy nó yếu thì nó cần phải làm việc nhiều hơn. Nó không đủ. Chứ không phải là nó dư mà để nó đi phung phí. Thành ra mới thấy rằng nó cần tập trung cái đó để cứu trợ tâm linh của chính nó và ảnh hưởng người xung quanh. Thì nó cần, nó đang làm việc. Còn cái kia cũng chuyện làm nguyện việc mà làm việc hoang phí. Vì tại sao trước kia tôi thích cái đó? Vì tôi chưa hiểu cái đường lối và tôi chưa thấy rõ cái giá trị của cái dục tánh. Vì tôi thấy rõ cái giá trị của dục tánh thì tôi phải trở về nguồn cội chứ. Tôi phải dục tiến thiên đàng, khai thông vạn nẻo chứ. Đó. Cho nên cái dục nó đổi cái chiều hướng. Cho nên cái đằng này có cái pháp luân. Mà sao tại sao phải hít vô bụng? À, đầy dũng đầy ngực tung lên bộ đầu để dục giải đi lên. Thay vì nhập sanh dục là đi xuống, người thế gian nhập sanh dục là phải đi xuống. Đi xuống tại sao lấy cái gì chứng minh đi xuống? Bây giờ vợ chồng ở với nhau để đứa con, bây giờ anh bỏ đứa con được không? Có sao nó cách mấy anh phải lo cho nó. Nó kéo anh, nó xoa mũi anh, phải lo cho nó. Nó nói tôi không cần ba lo, nhưng ba không phải lo. Chị ấy, thấy không? Rồi sanh nữa. Nó kéo. Nó mới tạo ra cái nghiệp tại thế. Mà mình hiểu rõ rồi. Ở đây mình có nghiệp không? Mình mang cái nghiệp tu. Nó còn nặng hơn cái nghiệp thế gian. Thế gian nuôi có mấy người, mười mấy người đó mà nuôi không sanh. Còn cái tu này nó mình sẽ hòa đồng, hòa tan trong cái khối vô lượng từ bi. Để mình cứu độ vạn linh, triệu triệu linh. Nó còn nặng hơn. Nhưng mà làm việc nhiều, sáng suốt hơn. Thay vì cái kia làm việc một góc thôi. Cái kia nó cứ tùy tiến theo trình độ. Bữa nay thấy con giận, trong cái giận đó mình tìm được chút thiếu sáng suốt của mình, mình sửa tới sáng suốt hơn nữa. Còn cái này nó đi tới toàn diện sáng suốt, nó phải làm việc nhiều hơn cho mọi nơi mọi giờ. Thành ra nó đi tới cái từ bi thật sự hơn.
Thưa thầy, về cái vấn đề tình dục đó thì cái đời sống vợ chồng sẽ ra sao nếu trường hợp cả hai người cùng tu?
Hai người cùng tu thì là nó sẽ giới hạn nhiều lắm. Hai người cùng tu thì nó thấy là cái tinh túy mà để dưỡng não và những cái thanh tịnh của nó là quý hơn là cái phung phí. Tự nhiên là nó phải tự giảm thôi, nó giảm trong cái mức điều hòa mà thôi. Gia đình rất tốt đó. Còn hồi trước là nó tưởng là cái đó là hạnh phúc, cái đó là một con đường sung sướng nhất trong đời nó. Thì nó thấy là nó hao phí, nó càng ngày càng tiền tụy. Và bây giờ từ ngày mà hai vợ chồng tu thì cái chuyện đó nó giảm rồi, nó đi qua. Nó giảm bớt lần cho tới như là không cần thiết nữa là thôi.
Thưa thầy, nếu trường hợp chỉ một người tu thôi thì phải giải quyết thế nào để khỏi cản trở bước tiến của cả hai bên và đừng để cho cái người không thiền phải đau khổ?
Cho nên cái người tu thì luôn luôn phải trì kỳ trí. Nếu mà vợ tu, chồng không tu, chồng tu, vợ không tu, thì cái người tu phải có một cái ý chí cương quyết. Mà trong cái chương trình dài hạn, chứ phải trong chương trình ngắn hạn. Ví dụ tôi 10 năm, cương quyết trong 10 năm. À, nhưng mà trong cái lúc giai đoạn đầu đối với cái dục nó phải từ từ chứ không có làm giữ được. Làm giữ thì gia đình xáo trộn. À, mà chính bản thân của mình cũng không yên, bởi vì mình chưa mở hết. Mình mở tới đến đâu thì mình ngự về chỗ đó. À, khi mà anh hết dục rồi thì có làm gì anh cũng không có làm được. Vì nó không có hứng thú nữa. Mà trong cái lời giải cách nghĩa của mình thì cũng khắc phục được đối phương, là cái energy tập trung rồi, cái luồng điển mình có rồi. Mình khắc phục đối phương được là do cái trình độ. Và mình cứu sinh cả hai bên và giữ cho hai bên nền hạnh phúc thương yêu tốt đẹp hơn hồi xưa. Họ nhầm lẫn đó. Thành ra nó giữ tới những cái người mà có tu phải trì kỳ trí, chịu đựng, hy sinh một chút để đi tới lần lần và dẫn dãi cho người chưa tu. Số cuộc người chưa tu cũng phải tu, là nó không đi gì hơn con đường tu.
lời giao cảm tâm thì đã không nằm trong định luật quá công, trong không mà có dân tông thiên cơ. Cảm giao cảm từ giờ biết mình biết khó trong ta có sẵn ta tâm đến nơi khai minh tâm thức gió trời quy hồn quy vía quy lời cảm giao thức tâm chánh pháp diệu cao nơi nào cũng
phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Trăng mây gió cơ tầng phân minh xác thân giao cảm địa linh tình thương vô tận cho mình phát tâm bạn ơi chớ vội sai lầm trong ta có sẵn ta tâm đi.